This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với cuối tính giờ, mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Linh Thủy xin thân ái chào tái ngộ với các khán giả của chương trình Tình Yêu và Gia Đình, và xin chào anh Trương Phúc.
Vâng, xin chào quý khán giả từ Houston. Không biết là San Francisco có lạnh không?
Vâng, thời tiết ở tại San Francisco thì hai ngày nay trở lạnh hơn rất là nhiều, chắc là cũng theo vào với mùa đông gần rồi. Tuy nhiên cái nạn cháy rừng vẫn đang là cái mối lo cho mọi người, và càng ngày càng nhiều người đeo mặt nạ, tức là đeo theo lại người ta gọi là khẩu trang á, ở ngoài đường phố. Hồi trước thì thường thường thấy người Á Đông đeo nhiều thôi, bây giờ thì ngay cả những người dân bản xứ, những người Mỹ da đen da trắng cũng đều đeo mặt nạ hết anh Cục ơi.
Ở Houston thì trời cũng lành lạnh, nhưng mà không lạnh quá đáng như là đang hoa dọa. Thành thử hôm qua về tới phi trường thì cũng thấy hơi lạnh. Hôm nay cũng vậy, nhưng mà cũng có thể là tạm đi ra ngoài được, mặc cái hai cái áo lạnh thì chắc chắn để vậy chúng ngang ngửa với lại San Francisco thôi.
Vâng, thời tiết mùa đông thì kể ra ở đâu cũng tương tự như nhau, nhất là bên California được một cái đặc biệt là mùa hè thì mát hơn những nơi khác, và mùa đông đó thì ấm hơn những nơi khác, thành ra cái nhiệt độ mùa đông là coi như cũng ngang ngửa với nhau. Vâng, cũng chào Đăng Khoa, cảm ơn Đăng Khoa cũng ngồi điều hợp máy trong chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay nghĩa là chúng ta sẽ nói về một cái đề tài mà chắc tất cả mọi người đang nao nức trong cái tuần này, đó là ngày lễ Thanksgiving. Thanksgiving có lẽ là một trong những cái ngày lễ có nhiều cái ý nghĩa nhất của nước Mỹ, khi mà chúng ta nhân cái cơ hội này để mà đưa ra cái lời cảm tạ đối với trời đất, đối với người thân trong gia đình, và đồng thời cũng là để xem là chúng ta người Việt ở tại nước Mỹ này, chúng ta ăn mừng Thanksgiving như thế nào. Đối với những người mà sang đã lâu thì có phải cái điều này đã trở thành một cái truyền thống là mùa này phải ăn gà Tây hay không? Còn những người mà thí dụ như qua, nhưng mà nhiều người thì lại cho là ăn ngán quá thì ăn theo kiểu Việt Nam, thì trong cái chương trình này chúng tôi muốn mở đường dây để mà mời gọi cái thính giả gọi vào chia sẻ xem là cái thính giả sẽ ăn mừng ngày lễ tạ ơn như thế nào. Và quý thính giả, nếu quý thính giả muốn gửi lời tạ ơn đến bất cứ ai, bất cứ điều gì đã đem lại cho mình những cái điều mà tốt đẹp ở trong cái đời sống mình, và mình luôn luôn có cái lòng biết ơn cảm tạ, thì đây cũng là cái cơ hội để quý thính giả có thể gọi vào để mình chia sẻ những cái lời cảm tạ với những cái người thân yêu của mình. Phải không anh Phục? Cứ đăng qua.
Vâng. Đối với người Mỹ thì ăn gà Tây là một truyền thống rồi. Đối với người Việt Nam thì bây giờ cũng quen rồi, nhất là giới trẻ. Nhưng mà đối với người già thì ăn gà Tây ngán quá. Sẽ ngay kia tăng mới đổi cách ra là ly nhồi thịt. Cũng nhồi đúng những cái loại đó cho một con gà ta thôi. Thì không biết là tính giả nghĩ thế nào về chuyện này. Thế nhưng mà buồn cười là mỗi một năm đó hàng triệu con gà Tây bị chết trong ngày Thanksgiving, nhưng mà có một con thì được ông tổng thống ông ấy thả ở tòa Bạch Ốc. Thế con nó hên quá, làm sao mình bắt được con đó mà ăn thì tớ quá nhỉ.
Đó cũng là một cái truyền thống rất là đẹp của nước Mỹ, mà có lẽ không biết mình cũng nên bắt chước theo cái truyền thống đó, tức là mình ăn gì thì ăn trong ngày này, nhưng mà mình cũng nên làm một cái nghĩa cử tốt đẹp nào đó, tha tội cho một ai đó, cũng giống như là tổng thống Hoa Kỳ tha mạng cho con gà Tây vậy. Nhưng mà đặc biệt năm nay, không biết là anh Dương Phục, Dương Khoa có để ý hay không, nhưng mà năm nay đó là người ta bắt đầu, ngay cả những người Mỹ bản xứ với cái truyền thống lâu đời ăn gà Tây, một con gà Tây to tướng khổng lồ ở trên bàn đó, thì năm nay là người ta có cái chiều hướng là chọn những cái con gà Tây rất là nhỏ, nhỏ hơn nhiều, rất là nhỏ, nhỏ giống như là thí dụ như nếu mình ăn heo quay thì mình ăn heo sữa, thì bây giờ cũng vậy, những cái con gà Tây đã trở nên nhỏ hơn ở trên bàn, đến nỗi khi mà mới nhìn những cái hình ảnh này đó, chúng tôi tưởng rằng họ ăn gà ta, nhưng mà thật ra vẫn là gà Tây. Rồi một cái truyền thống khác nữa cũng rất là đẹp, có lẽ trở lại với những cái truyền thống kỳ cựu của nước Mỹ, do anh Dương Phục với lại Đăng Khoa, là năm nay rất nhiều các cái cửa tiệm đóng cửa trong ngày Thanksgiving. Trước đây thì chúng ta cũng biết Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn, là một cái lễ lớn, thành ra hầu hết mọi cửa tiệm đều đóng cửa. Biết anh Dương Phục có còn nhớ mà cái hồi bạc mới tới nước Mỹ vào năm 1980 đó, thì qua tới cái năm đến cái năm đó, khi mà đó là đến cái ngày Thanksgiving, mấy người bạn mới bảo rủ dắt đi ăn và đi nghe nhạc, nhưng mà đến cửa tiệm nào thì cũng đóng cửa cả. Thành ra đó cũng là một cái điều để tạo cơ hội cho tất cả mọi nhân viên làm việc đều có cái cơ hội để mà ăn mừng lễ tạ ơn đối với gia đình. Nhưng mà tuy nhiên sau này, khi mà cái phong trào mà Black Friday đó, ngày thứ sáu đen, tức là ngày thứ sáu và sau ngày sau lễ tạ ơn đó, thì là quá nhiều những cái cửa tiệm sale, thành ra đâm ra người ta lại bắt đầu mở cửa sớm vào chiều ngày lễ tạ ơn là đã mở cửa, mà mở cửa chiều lễ tạ ơn thì như vậy nhân viên đâu có còn mà mừng lễ, ăn mừng lễ, quây quần đoàn tụ với gia đình được nữa. Những năm sau này chúng ta thấy cái chiều hướng đó trong cái nền kinh tế thị trường của nước Mỹ, nhưng mà bắt đầu từ năm nay thì lại đặc biệt, là nếu mà lên trên internet sẽ nhìn thấy cái điều này. Người ta bảo năm nay có nhiều cửa tiệm hơn đã quyết định đóng cửa trong hoàn toàn trong ngày lễ tạ ơn này, và có những cửa tiệm còn đóng cửa luôn cả ngày thứ sáu nữa đó anh Phục ơi.
Vâng, thế để hoan hô mấy cái tiệm này, bởi vì cái ý nghĩa chính của ngày Thanksgiving, ngày lễ tạ ơn, là để đoàn tụ gia đình, những con cái ở xa về thăm cha mẹ, vân vân, có cái bữa ăn mà chung quanh cái bàn ăn là đầy đủ mọi người trong gia đình. Nhưng mà nếu mà lại cứ Black Friday với lại mở cửa để bán sale như vậy thì những nhân viên đó thì họ phải bắt buộc phải làm tăng ra lên nữa, thì như thế đâu còn ý nghĩa gì nữa. Mà bây giờ hình như là người ta chú ý đến Black Friday nhiều hơn là ngày Thanksgiving, bởi vì cách đây cả tháng người ta đã có quảng cáo ngày Black Friday rồi. Vậy là người ta chỉ chú ý đến chuyện bán sale, bán được hàng mà thôi.
Nhưng mà vâng, nhưng mà Black Friday cái gì thì Black Friday, làm ơn đừng có mà mở cửa quá sớm, hoặc là để cho người ta get like quá sớm. Vậy thì có rất nhiều gia đình than phiền, nhất là gia đình có những em trẻ teenager đó, nó đang chờ mua những cái dụng cụ điện tử của nó ở trong những cái nhà hàng lớn, trong cái buổi lễ mà trong cái buổi tiệc tạ ơn với gia đình vào chiều ngày thứ năm đó, nó ăn vội vội vàng vàng, có nhiều đứa còn không cả kịp ăn nữa, bảo là để phải đi ra camping, sẽ ra cắm trại, tức là túc trực ở ngay trước cửa tiệm sẵn để mà chờ đợi suốt cả đêm. Nó trở thành một gần như là một cái truyền thống của cái giới trẻ Mỹ, là cứ tụ tập vào trong cái đêm lễ tạ ơn ở trước những cái cửa hàng điện tử để mà chờ cái giờ họ mở cửa một cái thì ào vào để có thể mua được những món đồ giá rẻ đấy anh Tục.
Thật ra thì cái giới trẻ nó một phần thì nó muốn mua đồ sale, một phần khác là nó thích tụ tập, đứng deadline rồi nói chuyện với nhau, rồi camping nhiều khi từ sáng sớm, có khi từ đêm hôm trước, đó là bởi vì nó muốn tụ tập mà thôi, một cái cớ mà thôi. Đăng Khoa hình như là 5 giờ sáng đã tới trước cái tiệm và electronic rồi phải không? Vậy cho nên những cái giới trẻ bây giờ khoái đứng tụ tập từ sáng sớm, từ đêm hôm trước, thì một phần là mua đồ rẻ, nhưng mà phần khác là để liếc qua liếc lại với nhau vậy.
Vâng, nhưng mà cái đây là nói đến cái tình hình chung của lễ tạ ơn ở trên nước Mỹ, nhưng mà không biết đối với các gia đình Việt Nam thì hành xử thì mừng cái ngày lễ này như thế nào. Quý vị có chuẩn bị suốt tuần đối với con cái ở trong gia đình, con cái ở xa có tụ tập về nhà không? Người ta vẫn bảo là cái dịp lễ tạ ơn là một trong những cái dịp mà người ta di chuyển nhiều nhất nước Mỹ đó anh Hùng. Tất cả các phi trường là bắt đầu từ ngày thứ tư là nhộn nhịp lắm rồi, và rồi suốt cho tới cuối tuần, tại vì ít cái ngày lễ nào trừ cái mùa mà của Christmas, nhưng mà Christmas ngày lễ Giáng sinh thì cũng chỉ nghỉ được có một ngày, hay lễ Tết Tây cũng chỉ được có một ngày thôi, nhưng mà Thanksgiving đó thì ngày thứ năm là ngày nghỉ, có nhiều cơ sở họ cho bắt cầu nghỉ luôn ngày thứ sáu, hoặc là nhân viên lấy luôn ngày thứ sáu làm vacation, để mà như vậy họ được thêm 4 ngày holiday weekend, cho nên đây là cái dịp mà người ta qua lại nhiều nhất, và các gia đình cũng làm tụ nhiều nhất. Trong những năm trước thì rất nhiều gia đình là cố gắng tối đa trong cái ngày này, nhưng mà đôi khi có những cái hoàn cảnh đặc biệt, như trong năm nay trong cái hoàn cảnh gia đình chúng tôi thì cũng có những cái điều đặc biệt để mà con cái không có đoàn tụ về đầy đủ trong nhà được, dù là cũng cố gắng đoàn tụ tối đa nhưng mà ở hai nơi khác nhau anh Phục.
Vâng, đúng như vậy. Ngày hôm qua chúng tôi dùng chuyến bay từ thành phố San Diego về tới Houston, thì thấy phi trường nó đông nghẹt rồi. Như vậy là cũng còn lâu, còn 4 năm ngày nữa mới tới Thanksgiving, mà người ta đã bắt đầu sử dụng một máy bay một cách là hơn những ngày thường rồi, tức là những người ta đi về tụ tập gia đình với nhau. Vâng, bây giờ thì chắc là mời quý thính giả gọi vào để có thể chia sẻ câu chuyện riêng của gia đình từng quý vị đối với ngày lễ Thanksgiving, lễ tạ ơn này, đối với đối với cộng đồng người Việt chúng ta đó, thì cái ngày lễ tạ ơn này nó còn cái ý nghĩa nhiều hơn là tạ ơn nước Mỹ, tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn cả những người mà đã từng giúp đỡ chúng ta trên con bước đường tị nạn tới với nước Mỹ này. Ngoài cái ý nghĩa là tụ tập gia đình và tạ ơn những người đã qua đời trong gia đình. Vâng, mời thưa quý
vị. Vâng, nếu mà ôn lại đó thì mỗi người mà chỉ ngồi xuống để dành tí thì giờ mà ôn lại những cái điều đáng để cho mình tạ ơn trong cuộc đời, thì chắc chắn không ai để trong không có biết bao nhiêu điều để tạ ơn, dù trong hoàn cảnh nào, dù bây giờ đang gặp khó khăn, dù bây giờ đang thất nghiệp, dù bây giờ đang xa cách gia đình. Nhưng mà nếu mình nhìn lại tất cả cái chiều dài cuộc đời mình thì chắc chắn cũng vẫn thấy có rất nhiều điều, những cái blessing, những cái điều mà tốt lành mình đã được hưởng, đáng để cho mình tạ ơn. Trong chương trình này chúng tôi muốn được mời gọi các thính giả gọi vào để chia sẻ những cái điều mà quý vị cảm thấy cần tạ ơn trong cuộc đời mình, và đồng thời cũng để quý vị chia sẻ xem quý vị mừng lễ tạ ơn như thế nào. Nhưng mà trước khi nhận điện thoại của quý thính giả qua đường dây 713-664-8002 thì bây giờ nhân tiện bắt cóc được một cái người bạn trẻ ở trong cái chương trình này, anh Tân Phục là Đăng Khoa, cũng là một người cũng tới nước Mỹ lâu đủ để mà hiểu hết về những cái truyền thống của nước Mỹ, nhưng mà chắc chưa có lâu, không biết có lâu đủ chưa để mà hội nhập hoàn toàn, mà để mà ăn một con gà tây to tướng to đùng ở trên bàn hay không. Đăng Khoa nghĩ sao về ngày lễ tạ ơn của nước Mỹ?
Dạ vâng, trước tiên thì Đăng Khoa xin kính chào cô chú Dương Phục và Vũ Thanh Thủy, cũng như là xin kính chào quý thính giả trên làn sóng Đài 900. Dạ vâng, thì Đăng Khoa cũng đến Hoa Kỳ này cũng hơn 10 năm rồi, và thật sự thì khi mà cô Thủy hỏi cái câu hỏi này ra thì Đăng Khoa xin được trả lời là cuối năm thì Hoa Kỳ có rất là nhiều các ngày lễ tạ ơn, rồi Christmas cũng như New Year, nhưng mà cá nhân Đăng Khoa thấy cái ngày lễ tạ ơn là một trong những cái ngày mà đặc biệt rất là nhiều đối với người Hoa Kỳ và cũng như Đăng Khoa, bởi vì là cái cuộc sống của Hoa Kỳ nó rất là bận rộn thưa cô chú. Cả một năm nhiều khi chúng ta đi làm rồi rất rất là nhiều những sinh hoạt khác, nhiều khi mình quên đi những cái người thân trong gia đình, mình quên đi gia đình rồi người bạn bè và tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái ngày lễ tạ ơn nó đặc biệt ở chỗ là chúng ta ngồi lại với nhau, nói những cái lời tri ân, những cái lời cảm ơn tới tất cả mọi người cho cái cuộc sống của chúng ta, rồi cái công việc nó được thành công, việc học nó cũng được tốt đẹp, và nhất là gia đình của mình. Mình cảm ơn tất cả mọi người, tại vì bận rộn như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà có một ngày trong năm để mà có thể gặp lại nhau, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau ngồi xuống và kể lại những cái điều mà trong một năm vừa qua. Rồi mọi người không cần phải làm gì nhiều cả, đôi khi chỉ cần một bữa ăn tối thôi, và nói những cái lời cảm ơn tới tất cả mọi người trong gia đình, thì Đăng Khoa thấy cái ngày này thật sự nó rất là có ý nghĩa, thưa cô chú ạ.
Nhưng mà vậy Đăng Khoa cứ ăn gà tây không, hay là Đăng Khoa ăn vịt tiêm?
Dạ vâng, thú. Dạ. Dạ vâng, thật sự là xin nói với lại cô chú là ngày xưa lúc mà tới Hoa Kỳ thấy cái con gà tây nó rất là bự. Nhiều khi mình thấy nó nhìn nó cũng hấp dẫn lắm, nhưng mà nhiều khi mình ăn vô một hai miếng nó ngán quá, tại vì cái cách của người Hoa Kỳ họ nấu cái con gà tây nó đơn giản lắm, họ chỉ cần để lên một chút muối rồi nướng thôi. Giống như hồi nãy lúc đầu và chú Phục có nói rằng là mình ăn như vậy nó cũng rất là ngán, nhưng mà bây giờ Đăng Khoa thấy là người Việt Nam của mình qua đây cũng nhiều, họ cũng bắt đầu là họ làm cái con gà tây theo cái kiểu của Việt Nam á, thưa cô, là họ có thể họ thêm gia vị rồi họ làm cho nó đậm đà hơn, thì mình ăn thì nó vẫn cảm thấy không có ngán. Với lại Đăng Khoa cũng có đi Thanksgiving của một vài năm trước á, thưa cô chú, là có những gia đình Việt Nam á, họ vừa có gà tây mà họ cũng vừa làm thêm những cái món ăn Việt Nam để mà cho nhiều người, người ta có thêm cái sự lựa chọn. Ai mà thích ăn gà tây, thích ăn đúng cái món ăn của Thanksgiving á, thì ăn gà tây, mà ai mà ngán á, thì có những cái đồ ăn Việt Nam, thưa cô chú.
Vâng, cảm ơn Lan Khoa đã chia sẻ cái điều đó. Điều này cũng làm chúng tôi cũng nhớ lại một cái mà có lẽ nhiều gia đình Việt Nam cũng trải qua như vậy, hỏi anh Vinh Phục nhỉ. Tức là mặc dù là chúng ta không có thích ăn gà tây nhiều bằng ăn món ăn Việt Nam, hoặc là chúng ta phải làm theo gia vị theo kiểu Việt Nam, nhưng mà cái truyền thống của nước Mỹ này nó có một cái điều hay trong cái vấn đề gà tây, ở cái chỗ là gà tây nó ăn kèm với rất nhiều những cái đồ phụ tùng, những cái món ăn lặt vặt phụ tùng, nào là yam, tức là giống như khoai lang hấp, rồi thì những cái món mà đậu cô ve, đậu xanh á, mà nó làm nướng, rồi thì những cái miếng bắp cải nho nhỏ, rồi rất nhiều những cái khác nữa. Và cái điều này để nói lên cái gì? Nói lên cái điều tất cả mọi đứa con cháu ở trong nhà đều phụ trách một cái món phụ tùng để mà làm. Thành ra cái bữa tiệc mà chuẩn bị ngày lễ tạ ơn nó dễ thương lắm, nó vui lắm. Bởi vì mỗi người đều có một cái đĩa riêng của mình, một cái món riêng của mình để chuẩn bị. Những cái đứa nhỏ thì giúp, ví dụ như cho mẹ gọt khoai tây, rồi những đứa khác thì sẽ hấp, rồi sẽ lo. Còn cái đứa ấy dở nhất thì cũng vẫn có thể mà hòa bột để mà làm gravy trên cái mashed potato. Cho nên đây có lẽ là một trong những cái buổi tiệc mà tất cả mọi người thành phần trong gia đình đều có thể đóng góp một cái điều gì đó vào trong cái bữa ăn chung của gia đình. Cho nên ăn gà tây dù có ngán, nhưng mà có lẽ một năm một lần mình cũng nên vẫn giữ cái truyền thống này để mà tất cả con cái có thể phụ được. Chứ còn nhiều khi mình phụ những cái món ăn Việt Nam nó cũng hơi cầu kỳ, hơi khó khăn, thì những đứa con hay những đứa cháu nhỏ tuổi không có làm được, phải không anh Phục?
Vâng, đúng như vậy. Với lại cái truyền thống của ngày lễ Thanksgiving đó, thường thường đó thì người ta quy tụ rồi trước khi ăn thì đọc kinh, hoặc là có những cái lời nguyện để cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn Chúa. Thành thử có một số gia đình Việt Nam mà không phải là đạo Công giáo, người ta ngần ngại không muốn làm lễ Thanksgiving cho các con cái. Nhưng mà thật sự bây giờ ở đây lâu rồi đó, thì nhiều người không phải là Công giáo vẫn làm lễ Thanksgiving, thì có thể là cầu nguyện hay là xin với lại Đức Phật lo cho bảo vệ cho gia đình, vân vân. Nghĩa là người ta biến hóa cái lễ Thanksgiving mà không phân biệt tôn giáo.
Đúng như vậy á, đúng như vậy đấy anh Phục, là tại vì tôn giáo nào thì cũng nhất là những người có niềm tin tôn giáo thì càng có biết bao nhiêu điều để mà cảm tạ. Họ cảm tạ những cái Thượng Đế mà của những tôn giáo mà họ thờ phụng, thì ra đây đều là một cái cơ hội tốt nhất cho tất cả mọi tôn giáo đó. Và đồng ý với anh Phục cái điều đó.
Vâng, đúng như vậy. Thì người ta cứ nghĩ tới cái truyền thống là ngày xưa do những người mà tới nước Mỹ đầu tiên, rồi cảm tạ trời đất vì được mùa, rồi cùng ăn mừng với những người thổ dân da đỏ, vân vân. Thành ra người ta có thành kiến là cái này chỉ dành riêng cho người có đạo mà thôi. Thật ra không phải như vậy. Để tạ ơn trời đất đã cho những ơn phước cho con người, là đó là cái ý nghĩa chung của ngày lễ Thanksgiving, để mà tạ ơn. Vâng.
Vâng, có lẽ có thể nói cái ngày này là cái ngày mà để mà đạo làm người đó, là nói chung hết cho tất cả mọi tôn giáo, thì cái đạo làm người vẫn là cái đạo mà rất là quan trọng để mà tạ ơn. Cho nên chúng tôi mời quý khán giả gọi vào để mà gửi những cái lời cảm ơn, cảm tạ đến trời đất, đến những người thân trong gia đình mình, ngay cả những người bạn bè của mình, những người làm đồng khở với mình. Nhiều khi quanh năm chúng ta làm việc chung với nhau, ở bên cạnh nhau còn nhiều hơn là ở bên cạnh những người thân yêu trong gia đình. Nếu một ngày 8 tiếng thì là ở nơi cái sở làm việc rồi, thành ra những cái người xung quanh cũng là một cái cơ hội để mà chúng ta cảm kích, đưa ra những cái lời mà bình thường mà mình cảm ơn thì nghe nó thành sáo ngữ. Nhưng mà nếu quý vị gọi vào đài và dùng cái làn sóng này để mà gửi những lời tạ ơn này thì chắc thì sẽ là một cái món quà rất quý trong dịp Thanksgiving đó. Bây giờ bắt đầu với Đăng Khoa. Đăng Khoa, nếu mà bây giờ Đăng Khoa có vài lời mà nói đến vấn đề tạ ơn thì sẽ tạ ơn những ai? Đăng Khoa làm gương trước đi.
Dạ vâng, nếu mà nói được cho Đăng Khoa nói thì đương nhiên là mình đầu tiên là mình tạ ơn với gia đình đã, đương nhiên thì mỗi một người ai cũng có cái gia đình để mà chúng ta quay về, và đương nhiên là đôi khi bận rộn với tất cả mọi thứ thì có cái ngày lễ tạ ơn, thì Đăng Khoa chỉ muốn nhắn gửi đến tạ ơn với tất cả mọi người trong gia đình có đã cho cái cuộc sống, và từ đó là có cơ hội để mình bước ra cuộc đời, mình làm việc và mình được gặp người này người nọ. Và tiếp theo là mình cũng tạ ơn với tất cả những người trong cái môi trường làm việc của mình và bạn bè của mình đã một năm vừa qua, thì đương nhiên có những cái lúc khó khăn và cũng có những lúc mà giúp đỡ lẫn nhau, một cái teamwork, và lúc đó thì mình mới cảm thấy rất là quý giá, để không có thể nào mà mình làm một mình được. Tất cả mọi thứ thì đều phải có cái sự giúp đỡ lẫn nhau. Và vâng, đó là cái lời mà Đăng Khoa muốn gửi đến cho cái chương trình ngày hôm nay, thưa cô Vũ Thanh Thủy.
Vâng, chúng tôi thấy là có rất nhiều quý vị đã gọi lên rồi, nhưng mà có lẽ trong lúc chúng tôi nói đương nói dở câu chuyện thành ra quý vị đã cúp máy. Bây giờ xin quý vị gọi lại. Xin mời quý khán giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, xin chào quý vị, chúng tôi là Tứ Hải ạ.
Vâng, chào anh Tứ Hải.
Chào anh Nguyên Phục.
Tôi bên Phật giáo đền đây, tôi cảm ơn trời Phật là đã cho tôi được qua nước Mỹ, được hưởng bầu không khí tự do, và là một cái quân nhân Việt Nam Cộng Hòa. Đó vì tôi được thấy, nhìn thấy là cờ vàng ba cặp đỏ mà hồi sau 75 tôi tưởng là đã mất rồi. Khi qua đây thì trước khi mà chào cờ lần đầu tiên tôi đã khóc. Thành ra tôi cảm ơn nước Mỹ do tôi được tự do, được thấy lá cờ vàng ba cặp đỏ, được chào cờ, và tôi hy vọng một ngày nào đó cái lá cờ quốc kỳ vàng ba cặp đỏ của chúng ta sẽ nhanh được phấp phới bay ở Việt Nam, để cho dân Việt Nam được dân chủ tự do. Có bấy nhiêu lời kính chào và cảm ơn quý vị, quý vị một mùa để thanh niên viên được sức khỏe, vui tươi và may mắn. Cảm ơn quý vị.
Cảm ơn anh Thứ Hải. Vâng, xin mời quý giả đường dây kế tiếp ạ.
Dạ, chào chú Dương Phục, chào cô Thanh Thủy. Dạ, Quảng Xuân gọi từ Dallas. Trong mùa lễ tạ ơn thì nếu mà nói tạ ơn trong cái cuộc đời của một con người, chúng ta thì nhiều, từ Thượng Đế, từ gia đình, thầy cô giáo, từ những người thân, từ đất nước đã cứu mang mình, thì Quảng Xuân cũng sẽ không tự trong thâm tâm mình, hình như ngày nào cũng là cái ngày để mình mang ơn, mình tạ ơn những cái đấng cao như vậy. Nhưng mà hôm nay thì nói như cô Thanh Thủy, Quảng Xuân muốn trong cái chương trình đặc biệt ngày hôm nay thì Quảng Xuân cũng muốn cảm ơn những người bạn rất tốt, những người bạn không gọi là thân, nhưng mà trong những lúc gia đình Quảng Xuân gặp khốn khó với người thân bị bệnh nan y, thì những cái lá đu đủ, những cái lá xả được vội vàng gửi từ Houston lên Dallas, rồi một cái cuộc thăm bất ngờ mà có mặt chỉ đi 4 tiếng đồng hồ lái xe từ Houston lên Dallas chỉ để động viên, bắt tay ôm một cái để truyền thêm nghị lực, truyền thêm để cho người thân mình chiến đấu không bỏ cuộc. Tôi nhớ hoài 4 năm trước, cái trời đông lạnh lẽo mà đường thì frozen, thì anh đã xuất hiện trong bệnh viện và chỉ mở cửa ra cười với người bạn rồi nói cười như vậy để cho người bạn mình không bỏ cuộc lên tinh thần. Rồi sau đó là anh lại lái về Houston ngay trong ngày. Tức là Church chỉ lái từ Houston lên Dallas để thăm bạn, nói chuyện nửa tiếng rồi lại quay về Houston. Không có một mục đích nào khác ở Dallas. Và vừa mới đây thì các bạn của anh cũng bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà mình. Và cũng là như vậy, cũng lái từ Houston 4 tiếng đồng hồ, lái lên đây chỉ để truyền thêm niềm tin là các bạn không cô đơn. Và những cái nấm linh chi, những cái bó xả, những cái lá đu đủ tươi được gói ghém trọn tất cả những tình thương, tất cả những điều đó, gia đình Quả Phương thật sự mang ơn. Và dĩ nhiên các anh nói rằng là không khách sáo, tình bạn là như vậy, nhưng mà nó trên cả tình bạn rồi. Quả Phương nghĩ rằng là mình mang ơn, mình thật hơn, mình hay nói với nhau ta nợ nhân gian một chữ tình. Vật chất bao nhiêu thì có thể tính được, nhưng tinh thần và cái ý nghĩa như thế thì suốt cuộc đời này cũng không thể nào trả nổi. Xin chúc gia đình các anh Hà Hồ, anh Thanh, chị Trang ở Houston và các anh Nam, chị Hương, tất cả những người bạn của gia đình mình một mùa lễ tạ ơn đầm ấm, hạnh phúc, bình an, vui vẻ. Và xin chúc sức khỏe cô Thanh Thủy, chú Dương Phục. Chúc chú Dương Phục lúc nào cũng mạnh khỏe để góp tiếng nói trên đài trong cái chương trình này. Về xin chúc tất cả quý vị khán giả một mùa lễ tạ ơn thật hạnh phúc, thật bình an.
Vâng, xin cảm ơn Quản Xuân. Cái chia sẻ của Quản Xuân rất là cảm động. Đôi khi chỉ là những cái chuyện nhỏ nhặt thôi mà cũng đánh động được con người chúng ta. Cái tình bạn chỉ xuyên qua một vài cái cử chỉ nhỏ nhặt như Quản Xuân kể, tức là chịu khó lái xe từ Houston đến Dallas chỉ để đưa một vài món quà nhỏ giúp cho cái bệnh thôi, mà cũng khiến cho người ta cảm động và nhớ mãi. Cảm ơn Quản Xuân vì câu chuyện chia sẻ này.
Cảm ơn Quản Xuân rất là nhiều. Đúng rồi, có những cái nghĩa cử làm cho người ta nhớ suốt đời. Đúng như Quản Xuân nói, những cái người bạn đến mà đúng những lúc mình cần nhất, những cái bắt tay, những cái hug mà lúc mà mình đang xuống tinh thần nhất là một cái điều rất là quan trọng. Chúng tôi cũng nhớ trong một cái dịp mới hôm vài tuần trước đây thôi, khi mà ở Hoa Thịnh Đốn thì là có một người bạn, chỉ là em của một người bạn thôi chứ cũng không phải là người quen mình trước, thế mà bỏ ra 2 ngày trời cũng chở lái xe đi, chở anh Phục đi để mà tìm thầy thuốc chị rất là giỏi cái bệnh mà tai biến, mà 2 ngày trời mà mỗi một cái chuyến xe đi như vậy đó, vừa đi vừa về mất 3-4 tiếng đồng hồ, dành trọn 2 ngày trời chỉ để mà giúp đỡ một cái người mà đang bệnh cần tìm thầy tìm thuốc. Thành ra có những cái điều mà đôi khi mình thấy ngỡ ngàng, thấy cái cuộc đời này rất là đẹp. Và rất là quý cái câu mà Quản Xuân nhắc là ta nợ nhân gian một chữ tình. Đúng như vậy, cái tình là một cái điều mà không bao giờ mà có cái gì có thể mua nổi và cũng không thể nào có thể trả nổi, trừ khi mà trả theo cái kiểu người ta gọi là theo cái kiểu luân hồi danh phục, tức là pay it forward đó. Người khác làm cho mình cái điều gì đó thì mình cũng làm lại cho những người xung quanh như vậy. Và cái tình này nó rất là đẹp. Vâng, rất là cảm ơn Quản Xuân về cái câu chuyện ý nghĩa này.
Vâng, xin mời quý giả từng đây kế tiếp ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý anh chị, thưa anh chị. Vâng, xin chào chị Nhan. Dạ, thưa chị, Happy Thanksgiving thưa chị. Vâng, chúc chị và gia đình một lễ tạ ơn thật là vui đầm ấm nha. Năm nay chị có ăn gà Tây không hay là chị sẽ ăn theo kiểu Việt Nam?
Mấy năm thì em nấu, rồi em mời anh chị em, rồi con cái về nhà thông công ăn gà Tây. Mà năm nay con gái thứ 3 em, cháu nó nấu, thưa chị, em được phi. Trong cái câu chuyện này đó, em có nghe anh Dương Cục của chị đó nói cái câu là cái ngày lễ tạ ơn á, mình nấu bữa cơm, mình sum họp gia đình, trước là mình tạ ơn Đức Chúa Trời là đấng ban cái tình yêu, ban cuộc sống, ban hơi thở cho mình. Rồi sau mình biết ơn nước Mỹ, cô mang mình. Rồi sau mình biết ơn gia đình, chồng con, họ hàng, anh em, bạn bè của mình. Nhưng mà cái điều quan trọng em kinh nghiệm á thưa chị, cái lòng biết ơn á thì ai cũng nói được, nhưng mà sống để giữ cái điều mình biết ơn, mình sống xứng đáng với cái điều mình biết ơn á chị, thì mình phải trả một cái giá rất là cao. Nhưng mà em thương quý anh chị vậy nè, năm nay em thấy mùa Giáng sinh cái lòng em nó hơi bị lạnh, thành ra chị cho em một giây em nói cái tâm tình của em. Em ở với má của em á, là mẹ chồng, nhưng mà em thương mẹ cũng như các thân em thôi, em không có phân biệt. Mà ngày hôm qua hai mẹ con trước đi làm á, mẹ thương em, mẹ không có muốn em cực trong cái mùa lễ Noel, mà mỗi năm em phải nấu cơm cho mấy người homeless là 100 người trong cái mùa lễ Noel. Tại mẹ quá thấy em cực quá thì mẹ thương mẹ nói thôi, nhưng mà em lại có cái cảm xúc em nói em làm cho mẹ hiểu lầm em. Em nói mẹ nước Mỹ thương mình, Chúa thương mình, một cái mùa một năm mình bày cái tỏ lòng biết ơn không có đáng gì. Mà nếu mẹ thương con cảm ơn, mà cái ngày đó mẹ nói mẹ không có làm, mẹ không ủng hộ, mẹ không cho con làm, thì thôi bây giờ mẹ lên cháu mẹ cho đi, mẹ lên con Mai hay con Ngân gì mẹ cho đi, để nhà con nhờ anh chị em trong hội thánh với cô chú Trần giúp con, chứ mẹ đừng có lo. Mà cái câu em nói như vậy thì mẹ lại hiểu lầm em, mẹ nói em đuổi mẹ. Thành ra mẹ em đi làm về em nghe con em nó gọi nó la em, nó nói cho mẹ nói làm buồn lòng bà nội. Ba đứa con em nó la em gọi về em xin lỗi mẹ, thì mẹ không có chấp nhận cái lời xin lỗi. Thì tới em tranh thủ em chạy về, em sợ mẹ quá đi đâu của mình rồi ảnh hưởng sức khỏe mẹ. Em về thì mẹ con cũng vui vẻ, mẫn hơn rẻ em mới tới trên hết đồ ở đây. Cái mẹ nói mẹ giàu con nha, mẹ lên mấy đứa mẹ ở. Cái em nói là mẹ đi Chúa ban phước cho mẹ, nhưng mà cái lòng em rất là trống vắng chị. Bởi đó em nói lên cái điều này, em xin lỗi mẹ, nếu mà con làm cái gì mẹ buồn thì mẹ cho con xin lỗi, mẹ tha thứ cho con. Và con rất là mong mẹ về ở với con, dù sao anh Đông của con cũng là con trai của mẹ hơn là cháu nội của mẹ đó. Ai mà nghe được điều này thì làm ơn nhắn giùm cho mẹ em bởi hiểu đó thưa anh chị.
Cảm ơn chị Ngàn, cảm ơn. Cái lời này đây là một cái điều rất là cũng là một cái tinh thần rất là đẹp trong cái mùa tạ ơn hạnh phúc. Ngàn có nói là làm sao mà để sống thể hiện cái lòng tạ ơn đó, thì có lẽ cái sự người ta gọi là biết ơn luôn luôn đi kèm với biết lỗi. Thành ra khi mà chị nhận ra cái lỗi của mình, dù là cái lỗi sơ sót vô tình thôi, nhưng mà làm cho mẹ buồn, nhất là đối với những người mà lớn tuổi đó, thì nhiều khi bị một cái lời nói cạnh lòng đó nó cứ ghi mãi ở trong đầu óc, cho nên cũng cần phải một cái sự chuộc lỗi. Cảm ơn chị Nhàn nhiều lắm đã chia sẻ câu chuyện riêng tư này. Ước mong là bác nghe được, ước mong là người nào đã, những ai nghe được điều này mà biết bác, cái điều này đến với bác để cho cái tình mẹ con được nồng ấm trong cái mùa lễ này hả anh Phúc?
Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều đã công khai xác nhận cái lỗi của mình trên làn sóng như thế này. Thế hy vọng rằng là bà mẹ đương nghe. Còn nếu không thì cũng có nhiều người nghe lịch kể lại cái lời chị nói trên làn sóng như thế này. Thì hy vọng rằng là cái câu chuyện sẽ được giải quyết điểm thỏa. Biết đâu
tôi
vâng biết đâu thì bà mẹ thì nghĩ lại thì sẽ trở lại có một cái ngày Thanksgiving rất là đầm ấm trong gia đình. Chị Nhàn nhé.
Vâng, đôi khi nó chỉ là một cái điều tình nghĩa bao nhiêu lâu mà tốt đẹp, mà đôi khi chỉ một cái lời lỡ lời đó có thể làm sức mẻ, thì là một cái điều thật là đáng tiếc. Và anh Phục, cái chuyện rất là nhỏ, một cái lời trong một cái sự bất đồng ý kiến, khác biệt ý kiến với nhau thôi, mà cái lỡ lời mà gây ra cái điều đổ vỡ tình nghĩa thì là cái điều tiếc, đáng tiếc hết sức. Chúng tôi mong ước rằng không có thính giả nào phải trải qua cái hoàn cảnh này. Và nếu mà ai có đang có những cái chuyện mà cảm thấy bất đồng đối với những người thân mình, thì đây cũng là cái cơ hội tốt nhất để mà làm hòa với một cái lời cảm ơn và một cái lời xin lỗi, thì có lẽ là sẽ có thể hàn gắn được mọi điều. Ước mong cái điều đã xảy ra cho mọi gia đình Việt Nam. Vâng, 713-664-8002. Mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ những cái điều tạ ơn của quý vị với những người thân, cũng như là việc quý vị mà ăn mừng ngày lễ tạ ơn như thế nào.
Vâng, xin mời quý khán giả tiếp tục gọi vào qua làn sóng, qua số điện thoại 713-664-8002. Nhân điểm này thì tôi cũng muốn chia sẻ với quý khán giả là buồn cười lắm. Ở trong gia đình thì chúng tôi có 5 đứa con gái, nhưng mà có một đứa đó ở chung với chúng tôi, nhưng mà tính cháu thì rất là sẵn tính, có sao nói vậy, nói ào ào thôi, nhưng mà rất là có lòng. Như là hôm qua đó, khi mà chúng tôi đã máy bay tới phi trường Houston thì cháu thường thường người ta không có cho vào, ta bây giờ vì vấn đề an ninh không được đón ở ngay cửa máy bay nữa, nhưng mà không hiểu cháu nó tranh đấu như thế nào đối với security ở phi trường, nhất định đòi vào cho bằng được. Thành cuối cùng khi mà chúng tôi vừa ra khỏi máy bay đã thấy cháu có mặt rồi, Thành rất là cảm động. Cháu đó ân cần đưa đón rồi trở về, rồi săn sóc bố rất là kỹ. Thành mà trong khi đó thì nó vẫn quọ quọ đủ thứ chuyện hết. Thành đôi khi trong gia đình tính nết người này người kia nó khác nhau, nhưng mà cái tình thương thì nó có thể vượt qua những cái điều này. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ một câu chuyện riêng ở trong gia đình chúng tôi đối với quý khán giả. Chắc là nhiều gia đình cũng như thế, tức là đôi khi anh em chúng nó thì đôi khi nhà có đông con, mỗi đứa một tính, Thành tính đứa này dễ đụng với tính đứa kia, đôi khi có một chút xíu thôi mà cũng cãi nhau ỏm tỏi, nhưng mà tình thương thì nó vẫn vượt qua được những điều đó. Vâng, thưa quý vị.
Vâng, cái điều đó thì là chắc chắn là người ta bảo là trăm người thì trăm tính, nhưng mà làm sao mà để nhìn thấy cái tình thương thể hiện. Nhưng mà không biết cái điều này quý thính giả có đồng ý với anh Dương Phục, với Đăng Khoa có đồng ý với cá nhân chúng tôi không, là thấy thường thường những cái người mà có lòng nhất ấy, nhiều khi lại cũng hay cọ cọ. Còn nếu mà mình cứ lúc nào mình cũng xã giao lịch sự tốt đẹp với hết mọi người thì nhiều khi nó lại không có cái bề sâu. Thành ra đôi khi mình phải chấp nhận ở đời không có gì là toàn hảo cả. Chúng ta chấp nhận cái điều đó và nhìn thấy hết những cái điều đẹp của nhau là cái điều mà quý nhất. Như trường hợp mà anh Dương Phục vừa nói, con cái cũng vậy. Có những cái đứa con nó giống như là nó có vẻ nó lúc nào cũng ngọt ngào với cha mẹ hơn. Có những đứa con thì hay quạo cọ, nhưng mà chúng tôi để ý thấy lại là những cái đứa mà thỉnh thường khi mà cần đến thì nó xả thân, nó hết mình, hết lòng. Đó, thành ra thôi thì vì vậy người ta mới bảo gọi là cái luật bù trừ của trời đất, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, Đăng Khoa cũng nghĩ giống như cô. Tại vì có những người, nhất là trong một gia đình, nhiều khi, nhất là về người cha, nhiều khi thì không có dễ dàng hoặc là ngọt ngào như là mẹ. Đôi khi thì là cứ mà giống như là làm cho con của mình không có nói năng, không có chiều chuộng con, nhưng mà rất là khó khăn, rất là cứng nhắc, nhưng mà ở phía sau đó là một cái tình thương rất là lớn và sẵn sàng có thể giúp cho con mình những lúc mà những người con gặp khó khăn. Hoặc là anh chị em cũng vậy, thì cũng có người tính thì dễ, có người nói được những cái lời ngọt ngào nhẹ nhàng, nhưng mà có những người họ nói rằng là họ không có nói được như vậy, tại vì ngay cả bản thân họ nói những cái lời đó ra rất là khó, nhưng mà tận trong cái trái tim của những người đó thì họ rất là thương những người trong gia đình, cũng như là sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người. Thưa cô Thanh Thủy.
Vâng, cũng như chúng tôi cũng thấy rằng khi mà có ở trong gia đình mà có một đứa trẻ sanh ra, một đứa cháu sanh ra đó, nhiều khi chúng ta sẽ thấy những cái tâm tình khác biệt ở những người ông người bà. Ví dụ như có những người cha rất là khó khăn với con trai của mình, hai cha con khắc khẩu, lúc nào gặp nhau là cũng khắc khẩu với nhau, không có hòa hợp với nhau thế nào. Nhưng mà khi người con đó có đứa con nhỏ đó thì cái ông nội lại hết lòng xả ra ra mà lo lắng cho cháu từ miếng ăn giấc ngủ cho tới, nghĩa là kiên nhẫn vô cùng, đến nỗi người con trai phải ngạc nhiên với trời ơi, đây là một ông bố rất là nghiêm khắc, khó tính, khó chịu chịu của mình, mà tại sao bây giờ lại có thể dễ thương với con mình đến cái độ như vậy. Thành ra đúng là trời cho những bậc ông bà những cái cơ hội để mà hóa giải được những cái khác biệt đối với con cái, cũng như để bù đắp lại những cái thiếu sót của mình trong cái tình, cái mối liên hệ đối với con. Thì qua đó nếu mà mình nhìn thấy những cái điều đó thì mình có thể còn có được cơ hội để mà bù đắp lại với con cháu. Cuộc đời này thật là đẹp. Trong cái ngày lễ tạ ơn này, chúng tôi thấy cuộc đời này đáng bao nhiêu điều để chúng ta tạ ơn, tại rất là đẹp, cho con người có rất nhiều cơ hội để mà bù đắp lại những thiếu sót của mình, cho mình có những cái ngày để mình có thể xin lỗi mà không có ngượng miệng, bởi vì đây là cái dịp lễ thì mình không có cảm thấy khó khăn, hoặc là để mình tỏ tình, nói lời cảm ơn, nói lời thương yêu trong cái ngày này một cái cách không có khó quá như là những ngày thường, nhất là đối với người Việt Nam mình không có quen tỏ tình, phải không anh Phục?
Vâng, đúng như vậy. Người Việt Nam rất là khó, không hiểu tại sao, nhất là đàn ông á, thì ít khi chịu nói thẳng ra cái tấm lòng của mình. Đôi khi cứ bày tỏ bằng cách này cách khác mà không có nói ra. Chúng tôi biết có một gia đình có hai anh em ruột, nó khắc khẩu, đúng là cái chữ khắc khẩu như thế nào hết, cứ nói ra là cãi nhau rồi. Thế mà đùng một cái người anh đổi đi xa đi làm thành phố khác, người em bị bệnh, thế là ông anh là bỏ cả công việc để bay về thăm em. Thế mới là lạ nhé, mặc dù là không có chịu nói, bày tỏ cái gì với nhau bằng lời nói hết, gặp nhau mà khi mà đi về thăm như vậy thì nói qua nó lại vài câu thì vẫn cắt khẩu, vẫn cái nhau trên giường, thế mới buồn cười. Vâng.
Và cái cuộc đời nó đẹp, nó đa dạng ở cái chỗ đó. Thành ra trong mùa tạ ơn này cũng ước mong cái thính giả có thể chia sẻ những cái cơ hội mà cái ngày lễ này đem tới, để mà quý thính giả có thể tỏ tình dễ dàng hơn với nhau, có thể hòa giải được với nhau, nói lên cái lời xin lỗi. Và nhất là đối với những người đang có những cái mối nặng lòng ở ngoài kia, đang giận một người bạn, giận một người thân trong gia đình, hay là đang có một cái điều gì khó khăn, chắc trở trong một cái mối liên hệ nào đó, hãy dùng cái cơ hội này để mà bày tỏ tình cảm. Riêng trước khi mình nhận điện thoại của thính giả gọi vào để mà chia sẻ thêm, thì cá nhân cũng muốn nhân cái cơ hội này, trước hết giống như bắt chước như hồi nãy Đăng Khoa nói, trước hết là tỏ với lại Thượng Đế cảm ơn, xin Chúa cảm ơn Thượng Đế đã đưa tới cho mình biết bao nhiêu những cái điều trong cuộc đời, giúp mình qua bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn gia đình luôn luôn nâng đỡ, cảm ơn tất cả những người bạn đồng nghiệp ở trong Đài Sài Gòn, từ những người trẻ tới những người lớn, lúc nào cũng luôn luôn sát cánh bên nhau, thương yêu, hỗ trợ, chăm sóc y như là một cái gia đình thứ hai vậy. Rồi cá nhân chúng tôi lại có thêm một gia đình thứ ba nữa, là những gia đình ở trong những cái nhóm bạn ở trong cùng một tôn giáo, cùng chia sẻ một niềm tin, hàng tháng gặp gỡ nhau, chia sẻ mọi những buồn vui trong cuộc sống với nhau, và rồi đặc biệt là có những người bạn khác nữa. Khi mà trong một năm qua, khi mà gia đình có người thân bị vấn đề sức khỏe, thì là đã luôn luôn là chăm chút hỏi han, chia sẻ từ những cái điều rất là nhỏ bé nhưng mà chứa đầy những cái ân tình. Người ta vẫn nói là những cái hành động nhỏ bé mà nếu chứa những cái tình thương thật là lớn đó, thì nó còn vĩ đại hơn là những cái công việc to lớn mà lại không có tình thương trong đó. Thành ra sau cái ngày lễ tạ ơn này, xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn hữu thân tình, các bạn đồng nghiệp và mọi người thân yêu trong gia đình. Và mong quý thính giả tiếp tục gọi vào để mình chia sẻ những cái đóng góp của quý vị. Hãy gửi những lời cảm ơn, những lời tạ lỗi với những người thân của mình trong ngày này. Hoặc là nếu mà gia đình quý vị có một cái recipe nào, một cái món ăn nào thật là ngon trong cái ngày Thanksgiving này, thì cũng xin vui lòng để mà gọi vào cùng chia sẻ, để mà tất cả chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau ở Đăng Khoa.
Vâng, số điện thoại để mà quý thính giả có thể gọi vào là 713-664-8002, 713-664-8002. Và quý thính giả có thể gọi vào để mà chia sẻ những cái tâm tình về cái ngày lễ tạ ơn, những câu chuyện mà quý vị đã có cùng với gia đình trong cái mùa lễ tạ ơn của những năm trước, cũng như là những cái điều mà quý thính giả muốn gửi, muốn nhắn gửi đến cho gia đình của mình hoặc là những người thân và những cái người bạn cho cái mùa lễ tạ ơn năm nay, trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình cùng với cô chú Dương Phục của Thanh Thủy và Đăng Khoa ngày hôm nay. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Đăng Khoa nghĩ là tại vì người Việt Nam của mình, thưa cô chú, nhiều khi họ cũng ngại, họ mở miệng ra nói lời cảm ơn, đôi khi là cũng rất là muốn nói những cái điều đó ra, nhưng mà nhiều khi nghĩ rằng là không có muốn chia sẻ những cái điều đó, hoặc là họ muốn gặp trực tiếp những người mà họ nghĩ rằng là có thể trao những cái lời cảm ơn, những cái lời nói, những cái ơn nghĩa mà họ đã coi như rằng là không có nói trong suốt một thời gian vừa qua. Đôi khi Đăng Khoa thấy rằng là một cái lời cảm ơn nó đơn giản nhưng mà nó có rất là nhiều ý nghĩa, nó có thể làm cho cái người bên cạnh mình họ cảm thấy vui, họ ấm áp hơn trong những cái ngày giá lạnh này.
Đúng đó Đăng Khoa, nhất là người Việt Nam mình có cái câu nói là lời nói không mất tiền mua, tức là nói sao cho vừa lòng nhau đó. Thì và đây là một cái cơ hội, những cái dịp lễ, những cái ngày lễ ở tại nước Mỹ này là cái cơ hội cho chúng ta. Nhưng mà đã nói cái lời cảm tạ trong ngày lễ tạ ơn này thì nhân danh tất cả anh chị em trong Đài Sài Gòn, hy sinh chúng tôi trước hết phải rất là cảm tạ cái sự hỗ trợ của tất cả các vị mạnh thường quân, các cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho Đài Sài Gòn trong suốt 20 năm qua, 21 năm rồi đó, mà quý vị đã liên tục yểm trợ và bây giờ vẫn tiếp tục yểm trợ càng ngày càng nhiều hơn, để mà chúng tôi có thể dùng cái làn sóng 900 AM làm cái phương tiện đưa gửi tới những cái tin tức, những cái thông tin hữu ích tới cho tất cả mọi người trong cộng đồng. Và cũng hơn tất cả, người ta gọi là last but not least, sau cùng nhưng mà là cái điều lớn nhất, là cái sự lắng nghe đài của tất cả mọi quý thính giả trong suốt 21 năm qua đã liên tục là thể bạn đồng hành với đài 900 AM. Chúng tôi có những cái cơ hội đến nhiều gia đình Việt Nam, thấy là mỗi phòng đều có một cái radio, từ phòng ngủ cho tới phòng khách cho tới phòng ăn, ngay cả trong phòng tắm cũng có radio nữa, và nhà bếp thì đặc biệt là luôn luôn có radio rồi, để mà các bạn hỗ trợ vừa làm bếp vừa nghe. Và cái điều này làm chúng tôi rất là cảm động, và đây là những cái điều mà khiến cho đã quá tuổi về hưu đã lâu rồi mà anh Dương Phục với Vũ Thanh Thủy vẫn cứ kiên trì, vẫn tiếp tục làm công việc này, tại vì cảm thấy đây là một cái món nợ tình đối với tất cả quý thính giả, đối với tất cả các cơ sở thương mại để yểm trợ cho anh chị em chúng tôi. Thành ra khi nào mà chúng ta còn có thể được thì vẫn cố gắng hết sức để mà dùng làn sóng 900 AM làm cái phương tiện phục vụ lại với cộng đồng. Anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Mới và gần đây thôi, chúng tôi có cái dịp đi ra ngoài thì gặp một số quý vị thính giả mà mình không biết tên, không biết mặt nữa, nhưng mà tự động ra để nói cái gì biết không? Nói là này, chúng tôi nghe cái đài 900 từ sáng sớm bắt đầu phát hành cho tới tối luôn, lúc ngày nào cũng vậy. Bất cứ là thứ bảy chủ nhật hay là thứ hai thứ ba thì cái lúc nào cũng bật radio ở đầu giường, ở trong phòng tắm, suốt ngày nó cứ để nó kêu như vậy thôi, kể cả lúc mà đi vắng nhà nó thì vẫn cứ bật radio để đó, để lúc về cái là nghe ngay. Mình nghe mình cảm động quá, thấy cảm ơn các quý giả rất là chung tín với đài 900 và cũng để ủng hộ đài một cách là nồng nhiệt như vậy. Nhiều quý vị cũng có phê bình một vài chương trình này, chương trình kia chưa được đạt lắm, thì chúng tôi đều ghi nhận và hứa là sẽ chỉnh đốn cái chương trình nào mà chưa được tới lắm mà đối với quý khán giả. Và xin cảm ơn quý vị. Xin mời quý khán giả trên đường dây kế tiếp ạ.
Dạ, em đang nghe đài và em thấy hôm nay là cái ngày mùa lễ tạ ơn á, em có muốn nghe nói đến là mình nên cảm ơn những cái chị trong cuộc sống của mình, thì em muốn thêm hai điều nữa là em học lớp 7, cô giáo có dạy là trong cuộc đời mình chỉ cần có ba chữ thôi: cảm ơn, xin lỗi và làm ơn, là giống như sorry, thank you, you please. Dạ, em chỉ muốn chia sẻ điều đó thôi, và bao nhiêu năm nay em thấy nó rất hữu dụng trong cuộc đời của mình.
Cảm ơn rất là nhiều. Ba cái điều đó là bao gồm hết tất cả những điều mà chúng ta cần làm hàng ngày.
Em thấy rất là hữu dụng trong cuộc sống của mình,
và áp dụng cái điều ba cái điều này trong cái cuộc sống thì cái gì cũng cả, từ tình cảm cho tới công việc, phải không? Vâng, rất là cảm ơn vị thính giả vừa rồi, và cũng là vị thính giả chót của chương trình hôm nay. Chúng tôi chỉ còn có vài phút để mà đúc kết chương trình này, nhưng mà trước khi mời anh Tương Phục đúc kết đó, thì cũng xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý thính giả, và đặc biệt tất cả các anh chị em, những cộng tác viên của đài, những anh chị em ở trong đài thì thường xuyên hàng ngày chúng ta gặp gỡ rồi, là một gia đình thứ hai của chúng ta rồi, nhưng mà còn bao nhiêu cộng tác viên trong suốt bao nhiêu năm qua, hàng trăm cộng tác viên đã liên tục gửi những chương trình hữu ích tới quý thính giả, thì cũng nhân cái cơ hội này cũng xin được tạ ơn, cảm ơn tất cả, và vẫn hy vọng rằng chúng ta vẫn còn có những cái mùa tạ ơn sắp tới, những cái năm sắp tới, để mà cùng chung sức với nhau làm sao mà gìn giữ được cái tiếng nói của người Việt quốc gia ở trong một cái môi trường của cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại đang càng ngày càng gặp những cái khó khăn với những cái sự mà lũng đoạn của những cái phe nhóm khác, để mà muốn tạo nên những cái sự mà khó khăn cho những cái tiếng nói của người Việt quốc gia, cố gắng gìn giữ cái tiếng nói càng ngày, mặc dù có yếu ớt tới đâu, nhưng mà cũng nghĩ đến nhân cái cơ hội này trong ngày lễ tạ ơn này, nghĩ đến hàng triệu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã xả thân đổ xương máu để mà hy sinh cho Việt Nam, để chúng ta có được ngày nay, chúng ta có được cái đời sống tự do ở tại nơi này. Bao nhiêu nhà đấu tranh dân chủ đang phải chịu tù đầy áp bức ở tại Việt Nam để mưu cầu tự do dân chủ cho Việt Nam, thì là ở hải ngoại này, cái tiếng nói của người Việt vẫn là cái điều vô cùng quan trọng. Và rất là cảm ơn quý thính giả và tất cả các thân hữu đã tiếp tục hỗ trợ để mà chúng ta cùng trong một cái mục tiêu lý tưởng chung này. Vâng, mời anh Dương Phục đúc kết chương trình hôm nay.
Xin một lần nữa cảm ơn tất cả những người cộng tác viên, những quý thính giả nghe lại, và các anh em ở trong nội bộ của đài đã gắn bó với nhau trong suốt năm qua để đưa cái chương trình tới tai thính giả. Mặc dù là có những lúc có khó khăn, bởi vì thí dụ như thời tiết mưa gió lạnh lẽo, các anh em làm ca sáng phải đi dậy rất là sớm, phải đi ra khỏi nhà rất sớm mới kịp chuẩn bị cho chương trình buổi sáng. Nhưng mà không có ngày nào mà quý vị không nghe tiếng nói của đài từ sáng sớm cho đến tối. Có đó cũng là điều cố gắng đặc biệt của anh em trong đài, thì chúng tôi cũng nhân dịp này để cảm ơn tất cả. Nhưng mà trên hết mọi sự là phải cảm ơn Thiên Chúa đã giúp cho đài chúng tôi vững vàng tới giờ này, cũng như là càng ngày càng phát triển tiến mạnh hơn để phục vụ quý thính giả. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nếu chúng tôi có thiếu sót cái điều gì mà chưa cảm ơn đủ hết đến tất cả mọi người, xin quý vị thứ lỗi cho. Vâng, xin cảm ơn.
Vâng, cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Cảm ơn anh Dương Phục đã đúc kết, đưa lời cảm ơn tới tất cả quý thính giả. Nhưng mà người ta nói cái lòng biết ơn luôn luôn đi kèm với biết lỗi. Thành ra chúng tôi cũng nhân cơ hội này, sau khi đã cảm ơn tất cả thì cũng xin được tạ lỗi nếu có bất cứ điều gì mà làm cho quý vị không hài lòng trong suốt năm vừa qua. Thành ra xin quý vị cũng bỏ qua, và xin hiểu rằng nếu có những thiếu sót, đó là những điều hoàn toàn không cố ý, vô tình. Và xin hãy đóng góp, xin hãy xây dựng đóng góp để chúng tôi có thể sửa đổi, để cho làn sóng 900 AM ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn Đăng Khoa đã cùng điều hợp chương trình ngày hôm nay, và một lần nữa kính chúc tất cả mọi gia đình Việt Nam một, không phải chỉ một ngày lễ tạ ơn, mà một cuối tuần lễ tạ ơn, một mùa lễ tạ ơn
thật là đầm ấm bên gia đình và bên những cái mối liên hệ tốt đẹp. Nếu ai còn có những điều nặng lòng thì đây là cái cơ hội. Xin hãy giải tỏa trước hết cho chính mình được nhẹ lòng, được thoải mái trong mùa lễ này mà cũng đem lại cái niềm vui, cái món quà rất là quý giá cho người khác. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý thính giả chương trình này vào tuần sau.
Vâng, xin chào quý thính giả.